Vũ Thần, chương 1220, Thần Uy, gocchuyenaudio.com, trên không trung mảnh quang mang sáng chói tràn ngập dao động thiên địa. Toàn bộ tinh thần Hạ Nhất Minh tập trung, cẩn trọng quan sát từng biến hóa trong quang ám lĩnh vực. Nguồn, nếu những người khác muốn học trộm tuyệt kỹ từ Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc khẳng định là mơ hão. Bất quá Hạ Nhất Minh khác biệt, hắn tự thân nắm giữ quang ám hợp bích, thậm chí trước khi tiến giai thần đạo đã dung hòa hai lực lượng này. Bởi thế đối với lực lượng cường đại nhất Tây Phương, Hạ Nhất Minh có cảm ngộ rất khác. Hai bên bảo trì khoảng cách không dễ dàng ra tay, bởi bọn họ biết địch nhân trước mặt chính là tử địch, chỉ cần sơ sẩy sẽ mang tính mạng cùng danh vọng bù vào. Nếu không nắm chắc, bất luận kẻ nào cũng không dám khinh thường vọng động. Luồng lôi điện tử kim trong tam hệ lĩnh vực không ngừng đối chọi cùng quang ám đại lĩnh vực, chỉ là lực lượng hai vị ngụy thần cảnh cường giả ngưng tụ quả nhiên uy lực khó lường. Cho dù là lôi điện lực lượng cường đại cũng không cách nào đột phá quang ám hợp bích. Trong phạm vi lĩnh vực chỉ quang minh cùng hắc ám lực lượng mới có thể tồn tại. Chúng như hình thành thế giới độc lập so với bên ngoài. Hạ Nhất Minh cũng không biết vì sao bản thân xuất hiện cảm giác cổ quái như vậy, nhưng lĩnh vực kia quả thật không phù hợp với thế giới bên ngoài. Tất cả lực lượng từ bên ngoài khi tiến vào thế giới đó lập tức chịu quang minh lực lượng tinh lọc cùng hắc ám lực lượng ăn mòn. Chậm rãi Hạ Nhất Minh cảm thấy trong lòng mơ hồ thất vọng. Tây Phương cường giả ngưng tụ quang ám lĩnh vực mặc dù uy lực cường đại nhưng so với tưởng tượng của hắn kém hơn rất nhiều. Hắn vừa mở miệng yêu cầu, hơn nữa bộc lộ thực lực không chút giấu giếm muốn tiếp tục giao chiến với quang ám đại lĩnh vực. Hắn muốn xem tuyệt học Tây Phương ngang hàng ngũ hành đại lĩnh vực cất giấu bí mật gì. Thủ đoạn công kích linh hồn chấn nhiếp tất cả hình thành ra sao. Chỉ là hai bên giằng co hồi lâu nhưng hắn càng lúc càng thất vọng vì hai vị ngụy thần cảnh cơ hồ không có ý tứ công kích linh hồn. Trong lòng Hạ Nhất Minh thầm mắng không thôi, nếu từ đầu tới cuối bọn họ không sử dụng công kích đó, dụng tâm của hắn để hai người liên thủ chẳng phải thi ân. Cảm giác dùng đá đập bể chân mình này tuyệt đối không có gì tốt. Hừ lạnh một tiếng, đôi mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang hung mãnh như thực thể. Xem ra bản thân hắn chưa tạo đủ áp lực nên hai người kia còn ẩn giấu. Đã vậy phải khiến họ dốc toàn lực, đưa tay lên cao, trên đôi tay hắn phân biệt ngũ hành hoàn cùng cửu long lô. Tuy nói lúc này hắn không cần ngưng tụ lĩnh vực thần khí nhưng thần khí trong tay đồng dạng trợ giúp đáng kể. Một tiếng nổ lớn vang lên, chín đầu hỏa long cùng năm đóa hoa hữu hình hiện ra. Đông phương ngũ hành luân hồi chi hoa vốn là vũ kỹ ngang hàng quang ám hợp bích, tuy phương diện lĩnh vực Hạ Nhất Minh chưa nắm giữ hoàn toàn nhưng năm đóa hoa hữu hình của hắn là hàng thật giá thật. Năm đóa hoa màu sắc khác nhau như đại chùy ngàn cân bay lượn trong phạm vi lĩnh vực, mỗi lần công kích quang ám đại lĩnh vực đều tạo ra âm thanh bạo liệt cực lớn. Lực lượng mạnh mẽ này thậm chí không buông tha bất kỳ điểm nào, cơ hồ quang ám lực lượng hình thành thế giới động lập cũng phải run rẩy. Thần khí phối hợp cùng công pháp ngũ hành uy lực quả nhiên thiên hạ vô song. Đồng dạng chín đầu hỏa long hình thể không chút nào thua kém Bảo Chư Loạn Vũ trong phạm vi lĩnh. gocchuyenaudio.com, vực, chúng cùng từ điện cường đại, năm đóa hoa khiến kẻ khác kinh tâm hình thành thế liên công đột phá quang ám đại lĩnh vực. Tựa hồ tùy thời có thể phát ra công kích sau cùng. Lý Áo Ba Đặc cùng Lô Khắc sắc mặt ngưng trọng dị thường, sau khi liên thủ tạo ra quang ám đại lĩnh vực bọn họ đã có dự cảm đang đối mặt với địch nhân cường đại nhất trong đời. Nhưng tới lúc này bọn họ mới biết địch nhân cường đại vượt xa dự tính của họ. Tam hệ lĩnh vực dung hợp một đầu thần thú lôi hệ cộng thêm tam đại thần khí, uy lực này ngay cả khi bọn họ liên thủ cũng cảm thấy áp lực không thể thừa nhận. Hai vị ngụy thần cảnh liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời có quyết định. Bọn họ vung cao lục giác tinh mang trên tay. Từng đạo quang minh lực lượng cùng hắc ám lực lượng không ngừng tuôn ra. Hai cỗ lực lượng này không chỉ xuất hiện trong phạm vi quang ám lĩnh vực, thậm chí bắt đầu tiến vào nơi từ điện bao phủ, hỏa long loạn vũ, ngũ sắc quang mang tàn phá. Chỉ là hai cỗ lực lượng này không cách nào chống đỡ, vừa rời khỏi quang ám đại lĩnh vực như mất đi gốc rễ, bị liệt hỏa nướng khô, bị lôi điện xé nát, bị ngũ hành lực lượng tán thành bột phấn. Không lực lượng nào có thể tồn tại trong khu vực hỗn tạp này, phảng phất như tất cả đều là phạm vi lĩnh vực. Lực lượng hai bên đồng thời bạo phát, bất luận đối phương công kích cường đại ra sao, rời khỏi phạm vi của mình đều là hổ giấy, căn bản không thể phản kháng. Nhất thời cả không trung chia thành hai phần, một chính là quang ám không gian tràn ngập cảm giác tang thương, lộ ra khí tức tử vong. Một chính là không gian nhiều màu, trong không gian đó dung hợp rất nhiều lực lượng cường đại, tràn ngập sinh cơ đồng thời không ngừng khuếch tán. Hai không gian va chạm kịch liệt, mỗi lần va chạm khiến không trung như được tẩy lễ. Từng đợt sóng chấn động khiến không trung vang vọng tiếng sấm, thậm chí mặt đất càng chịu tai ương lớn hơn. Phía dưới bọn họ vốn là mảnh rừng nguyên sinh rậm rạp, nhưng hai bên giao chiến đã biến nơi này thành địa ngục tu la. Vô số lực lượng như lưu tinh từ không trung giáng xuống, bất luận vật nào cản đường đều bị chúng đánh nát. Mỗi cỗ lực lượng này thậm chí không thua kém thần đạo khôi lỗi phóng thích thiên địa chi uy mang tính hủy diệt. Hố sâu không ngừng xuất hiện trên mặt đất, cát bụi bao phủ khắp nơi. Thần đạo, dưới thần đạo tất cả chỉ là kiến hôi. Thần ân như biển, thần nộ như chắc, thần phạt như ngục. Đây mới chân chính là thần đạo chi uy, sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông, kêu la ngàn dặm. Bảo Chư giao chiến cùng Ái Nhĩ Bá Lạp, nhưng khoảng cách hai đầu thần thú với chiến trường chính càng lúc càng xa. Hạ Nhất Minh điệp trọng nhiều lực lượng trong lĩnh vực giao chiến cùng quang ám đại lĩnh vực khiến chúng xuất hiện cảm giác kinh khủng. Cơ hồ bản năng khiến chúng vô thức tránh xa nơi này, nếu không phải trong lòng có khúc mắc thậm chí chúng sớm đã quay người bỏ chạy. Ánh mắt Bảo Chư lóe lên quang mang sáng rực, nó biết so với hai đồng bạn, nó tựa hồ đã thua kém rất nhiều. Bất quá đây không phải thiên phú yếu kém, mà chỉ là nó không nắm giữ thần khí phụ giúp. Chỉ là Bảo Chư không tức giận, khi tiến giai ngụy thần cảnh, hoàn toàn kích phát huyết thống long tộc, lực lượng của nó hoàn toàn vượt xa Long Vương. Nó càng lúc càng cảm thấy tự tin hơn, bất quá trái tim Ái Nhĩ Bá Lạp càng lúc càng trầm xuống. Long tộc mặc dù cuồng ngạo nhưng huyết, góc truyện audio.com, thống hồng long quả thật không bằng kim long, nó biết bản thân có thể đạt tới trình độ này đã là cực hạn. Nếu không phải có được truyền thừa từ Tát Ma Đức Đại Nhân, nó căn bản không thể nắm giữ thuấn di. Nếu muốn dựa vừa lực lượng này tiến giai ngụy thần cảnh càng là si tâm vọng tưởng. Bởi thế khi quan sát ngụy thần cảnh chi chiến, hồng long bi ai phát hiện. Trong trận đấu cấp bậc này, thần thú hư thần cảnh cơ hồ mất đi hy vọng sống sót. Đây cũng chính là tương lai mịt mờ của long tộc. Đột nhiên một tiếng huýt gió vang lên giữa chiến đoàn. Đây là âm thanh của Hạ Nhất Minh, trong tiếng huýt gió này tràn ngập tự tin, ngạo mạn, cơ hồ bạo phát hoàn toàn khí phách. Thiên địa giờ phút này bắt đầu run rẩy, trong không gian nhiều màu, Hạ Nhất Minh buông bỏ hai kiện thần khí, theo sau đôi tay hắn biến hóa vô cùng phức tạp. Cách chương.